Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chuyên đề Phật học hôm nay là vượt qua thói ganh tị. Ganh tị là một tâm lý tiêu cực mang tính hủy diệt, hủy diệt hạnh phúc của bản thân và hủy diệt các thành công của người khác. Sống với tâm lý ganh tị đó, con người như đang ngồi trên đống lửa mà mỗi tích tắc trôi qua, chúng ta đang như bị những thuận lợi và thành công của người khác ghim vào trong tâm. Chủ thể ghim tâm trong tình huống này là chính đương sự, hoàn toàn không liên hệ gì đến người thành công. Khắc phục và vượt qua thói ganh tị đó là một nhu cầu lớn, chứ nhất là một sự trị liệu để ta sống an lạc hạnh phúc hơn. Sau đó đó là cái nhịp nói giúp cho chúng ta có thể sống hài hòa với tha nhân. Trên tinh thần này, chúng ta lần lượt nghiên cứu ứng dụng các vấn đề sau đây. Vấn đề 1, bản chất ganh tị. Khi sống với tâm ganh tị đó, chúng ta có khuynh hướng ghét, không hài lòng, không tán thành, không hoan hỷ, không chúc mừng, không cảm thông. Cái xinh đẹp, giàu có, phúc lợi, may mắn, thuận duyên, giỏi giang, sự đắc nhân tâm, thành công và các cái ảnh hưởng tích cực của một người nào đó, một tập thể nào đó trong cuộc đời, về tâm lý học Phật giáo đó, thì ganh tị được ghi nhận như là sự làm khổ sở bản thân thôi. Ta có muốn hay không muốn, các thành công và thuận duyên của người khác vẫn diễn ra theo cách riêng của nó, dưới tác động của nhân quả. Không phải vì ta không thích mà các thành công đó bị đứng khựng lại hoặc là thay đổi trái chiều, nó vẫn diễn ra. Như vậy, kháng cự lại bằng thói ganh tị chỉ làm cho chúng ta đang tự gây khó khăn và làm khổ sở bản thân. Về tâm lý học giới tính, người ta ghi nhận rằng là chị em phụ nữ thuộc vào mô típ người ớt nào chẳng cay. Người nữ bị vướng kẹt vào hai loại trở ngại, đó là ganh với người đồng giới tính và ghen cũng với người đồng giới tính, khi người đó được chồng mình, người yêu mình quan tâm đến, để ý về, hoặc là có một mối quan hệ tình cảm hoài luôn. Cái ganh đó có thể liên hệ đến đồng nghiệp, phi đồng nghiệp. Cái ghen đó liên hệ đến đối tượng mà chị phụ nữ xem đó là tình địch. Hai trạng thái này dẫn đến hai lối sống mà từng tích tắc trôi qua đó, người nữ rất khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc trọn vẹn bây giờ và tại đây. Những người không thích về thói ganh ghen của phụ nữ thường xem chị phụ nữ là chúa ganh tị. Dù sao, cái ganh của người nữ cũng được khéo bao che, ít lộ liễu, không có dữ dội như cương độ của cơn giận tức của người nam. Đôi lúc nó xảy ra một cách rất là tủng mủng, tỉ mỉ, vụn vặt, chi tiết, và thậm chí là những chuyện không đáng đâu vào đâu hết. Thấy rõ được những tác hại của ganh tị, người thực tập theo lời Phật dạy sẽ thấy tội nghiệp và đáng sợ thói ganh tị. Người bị dướng kẹt vào danh kỵ là đáng tội nghiệp nhưng cũng đáng gây sợ. Tội nghiệp là vì đó họ tự làm khổ họ, gây sợ nếu không chuyển hóa tâm này đó. Sự ganh tị có thể làm cho rất nhiều người tốt có những hành động, lời nói và ứng xử chẳng giống ai. Về bản chất, người ganh tị không biết thừa nhận hiện thực đang là. Hiện thực đó bao gồm hiện thực của bản thân và hiện thực của tha nhân. Về bản thân đó, thì hiện thực đó là tôi kém may mắn hơn, kém sinh hơn, kém duyên hơn, kém thành công hơn, kém thuận lợi hơn người khác. Hiện thực thứ hai đó là người khác may mắn hơn, thành công hơn, duyên dáng hơn, đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Ta có thừa nhận hay không thừa nhận? Hiện thực của ta và người đó là một sự khác biệt, với tính cách là một bên trọi hơn, một bên lép vế. Không ghi nhận điều vừa nêu thì chúng ta sẽ khởi lên tâm ý muốn hơn người khác, đang khi bản thân mình không hề có bất kỳ một nỗ lực nào mang tính phương pháp và hệ thống để tự khắc phục mình và vươn lên chính mình. Vấn đề đang nói cho đó. Từ đó người ganh tị sẽ nỗ lực ghi kéo, lôi người khác xuống thấp bằng mình hoặc tệ hơn mình, đang khi họ có một vị thế đang đứng ngang bằng hoặc cao hơn. Cách thức để làm mà sự kéo ghì đó đó có thể phát xuất từ động cơ xấu, thể hiện qua lời dèm pha, thị phi, ý đồ đen tối, phá đám, trở ngại, xuyên tạc, vu cáo bằng nhiều cách thức khác nhau. Tâm ganh tị đã làm cho con người bị biến dạng tâm. Thể hiện của người ấy có thể trở nên rất là gay gắt, cao có, khó chịu, giọng nói cay cú, cáo gắt, hành vi đó thì sai trái. Và dĩ nhiên trước sau gì, người ganh tị cũng bị người khác phát hiện, dè phòng và cô lập. Nếu không dừng lại thói ganh tị đó, từ thói quen tiêu cực này, một số người có khuynh hướng bắt đầu dấn thân vào con đường dèm pha, nói xấu, khiêu khích, chọc tức, phá đám, gây sự, tạo rối ren, thanh toán, loại trừ, và bất chấp bất kỳ một thủ đoạn nào miễn đạt được sự không tùy hỷ công đức thì thôi. Theo tâm linh Phật giáo đó, người có tâm ganh tị do vướng kẹt vào ba loại so sánh sai lầm. So sánh một, tôi bằng nhưng nghĩ rằng tôi hơn. So sánh hai, tôi kém nhưng nghĩ rằng tôi bằng. So sánh ba, tôi kha khá nhưng nghĩ rằng tôi siêu tuyệt. Hệ quy chiếu của ba loại so sánh này là cái tôi thôi, và đối tượng của hệ quy chiếu đó là những người khác có phần vượt trội hơn, nhẫn hơn, đặc biệt hơn, ưu thế hơn. Đang khi so sánh đó, thì lẽ ra ta phải thừa nhận những yếu kém để mình khắc phục. Người có tâm kinh tị nghĩ được rằng lẽ ra các cái phần nhẫn, nổi trội, ưu thế, đặc biệt và thành tựu hơn đó, của người khác đang có phải là tôi, vì tôi xứng đáng, vì tôi có giá trị để hướng lấy được những cái thuận lợi đó. Nói cách khác là người ấy đang nỗ lực làm thay đổi và khác đi bộ mặt của hiện thực giữa ta và người, và việc ấy là không thể được. Cho nên Đức Phật đã có rất nhiều bài thuyết giảng kêu gọi người muốn hạnh phúc cần phải vượt qua tâm đố kỵ, sống cao thượng, rộng lượng, với tinh thần vô ngã, dị tha. Nếu không làm như thế đó, tâm ganh tị sẽ giết chết tình bạn, tình người, và làm cho con người trở nên chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nên phớt lờ. Con người cũng theo đó mà trở nên là đóng bít cửa ngõ tương quan giữa mình và cuộc đời, vì không muốn thừa nhận ai hơn mình. Về chiều sâu tâm lý đó, người ganh tị sẽ phải sống ở trong sự dày vò, đôi lúc là giận dữ với chính mình, thù ghét mình, nuối tiếc mình, tội nghiệp mình, tức là một chuỗi các cái mắc xích tâm lý rất là phức tạp xuất hiện, nó làm cho chúng ta bị thương tổn ngày và đêm. Và nếu không khéo, người ganh tị ngày càng trở nên yếu và hèn. Yếu là vì không nỗ lực để phấn đấu vươn lên bằng người hoặc hơn người. Hèn là vì chẳng những không làm sự nỗ lực đó mà còn đi ganh tị và phá phách người khác. Lối sống đó sẽ dẫn đến các tâm lý mặc cảm, tự ghi, xấu hổ, nuối tiếc, rầy rứt, và không dừng lại sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm về sau, tức là một dấu hiệu của tâm thần nhẹ. Người bị vướng vào tâm ganh tị đó thường có thói quen sống với quá khứ nhiều. 30 năm trước, người ganh tị đó có thể vượt trội hơn người bị ganh tị. Bây giờ đó, thì người bị ganh tị đó trở thành một đỉnh cao, đang khi mình thì vẫn còn lấp thấp bên dưới. Thì mỗi lần nói chuyện tới mấy chục năm trước, mấy năm trước, mấy tháng trước, tôi hơn ông đó nhiều, tôi vượt trội ông bà đó nhiều, và muốn cho người ta phải thừa nhận giá trị của mình, đang khi đó mình đang đánh mất giá trị đó, mình không giữ được cái phong cách giá trị đó. Lỗi nằm ở mình chứ không phải ở người khác. Sống với tâm lý tự hào quá khứ đó, một mặt vướng kẹt vào ganh tị, mặt khác là cho chúng ta dậm chân tại chỗ, đánh mất cơ hội cho sự tiến bộ. Điều hai, hài lòng với những gì đang có. Đó là giải pháp trị liệu tâm lý người vướng vào tâm ganh tị đó cần phải ghi nhận và thực tập. Khi chúng ta có tâm ganh tị mà không nỗ lực chuyển hóa đó, vẫn thông thường là lời nói của mình trở nên rất là môi móc, chê xỏ và bất hợp tác. Nói bế móc á, là cho người nghe cảm thấy rất là khó chịu. Khi chúng ta có một suy nghĩ hay phát ngôn rằng tại sao cô ấy, anh ấy được phần mà lẽ ra đó nó phải là của tôi, thuộc về tôi. Cô ấy, anh ấy may mắn được nhiều người ưu ái, được nhiều thuận lợi, mà trên thực tế cô ấy, anh ấy chẳng hề đẹp đẽ và giỏi giang gì. Lẽ ra các phần thưởng đó phải về tôi. Lối suy nghĩ này nó làm cho chúng ta phải móc mình với một người khác, Mà đang khi cái tiến trình nhân quả giữa mình và người đó đó không nhất thiết là có mối liên hệ với nhau. Nhưng mà vì tiếc nuối về những gì chúng ta không đạt được, vì giận tức bản thân mình, cho nên chúng ta đã không tùy hỷ với những thành công của người khác, cho nên chúng ta tự kế gán mình thành một mắt xích, giống như là cái còng số 8 nó kết tay mình với tay người kia. Người kia đi đâu mình cũng đi theo, người kia bị kẹt mình cũng bị kẹt theo ta. Con trâu bị cột, nhìn thấy các con trâu không bị cột đang nhẫn nhơ ăn cỏ thoải mái hạnh phúc, lòng trở nên ganh tị. Nó có thể khởi lên trong tâm nó những tư duy sau đây: giá mà tôi may mắn được như các bạn trâu bò khác thì hạnh phúc biết chừng nào. Cũng có một số trâu sẽ suy nghĩ rằng giá mà các con trâu bò khác cũng bị cột như tôi thì hạnh phúc sẽ bằng nhau. Lối suy nghĩ đầu á trở nên tích cực hơn, tức là mình là so sánh để mong mình đạt được những gì mà người ta đạt được. Dù sao nó có thể tạo ra một cái động cơ để ta có thêm giá trị. Lối suy nghĩ sau á nó trở nên rất tiêu cực: những gì mà tôi không đạt được á, tôi cũng mong bằng mọi cách người khác cũng giống như mình. Đó là ích kỷ. Một xóm làng bị hỏa hoạn thiêu đốt, còn một căn nhà may mắn chẳng bị hề hấn gì. Người có tâm ganh tị sẽ nói rằng tại sao nhà đó còn nguyên, lẽ ra nhà đó phải giống như tụi tôi. Ta còn nguyên thì ráng chúc mừng ta, ta may mắn thì mong cho ta được có phước. Cái giá đâu mà mình muốn cho họ cũng bất hạnh giống như mình. Do đó trong sự tổn thất, ai đứng vững và bình an nên xứng đáng nhận được lời chúc mừng. Đó là lối sống thể hiện văn hóa và sự lịch sự. Ở Hoa Kỳ đó chủ yếu là có hai đảng chính thôi. Để trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng, trước nhất đó, là các ứng cử viên trong nội bộ đảng đó phải làm sao thắng được trên toàn quốc thông qua sự bầu thì mới có thể đấu với cái người của đảng đối lập. Và khi hai người chạy đua với nhau trong vòng loại đó thì họ đã không tiếc lời dùng các thủ đoạn bê mốc đời riêng, nói xấu, tấn công về chính sách, quan điểm, khuynh hướng, vân vân. Nhưng khi người nào được tuyên bố là chiến thắng đó thì sẽ được người thất bại đó bắt tay và chúc mừng may mắn. Đó là văn hóa lịch sử. Mấy năm trước khi Barack Obama và bà Clinton là đối thủ của đảng, họ đã tấn công nhau. Nhưng khi Barack Obama trở thành tổng thống đó thì bà Clinton đó chúc mừng. Ứng xử cao thượng đó đã làm cho Barack Obama cảm động. Barack Obama mời bà làm bộ trưởng bộ ngoại giao, và bà cũng đã hoan hỷ làm công việc đó. Thì từ một đối thủ trở thành là một người trợ lý đó. Đó là vì có tâm từ hỷ công đức, tâm vui vẻ. Còn bên trong thật sự thế nào chúng ta chưa biết, nhưng ít ra trong văn hóa ứng xử ta đã thể hiện ra một cái gì đó lịch sự, nó mang tính người chút. Người không hài lòng với thành công người khác sẽ có khuynh hướng nói móc. Công thức của nói móc là khen ngợi trước rồi chê trách sau. Giữa hai vế khen và chê nó có chữ nhưng, và chữ nhưng đó được in đậm lên bằng một cái phông chữ to tướng hơn hai vế còn lại. Một người không hoan hỷ được với thành công của gia đình khác đó, có thể phát biểu như sau: con của ông A bà B đó rất giỏi, đứa nào cũng đỗ đạt thành tài hết, nó có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp hưng hiển, lấy chồng vợ Tây, tháng lương rất là hấp dẫn, cơ cơ sự nghiệp rất là rạng rỡ. Nhưng chúng nó tây quá, chúng nó sống xả láng quá, chúng nó sống đánh mất văn hóa gốc Việt Nam, chúng nó có vấn đề. Ở phía đầu chúng ta thấy như là một cái lời tán dương, mà tán dương đó, trên bản chất đó, là một sự tùy hiểu công đức, và xa hơn thế, nhiều hơn thế, muốn cho mọi người biết được các cái ưu thế và giá trị này. Vế thứ hai là đối lập lại với vế đầu, nói để mình bao che rằng là tôi không hề có tâm ganh tị gì, điều mà tôi muốn góp ý, muốn nói đến là những cái chỗ xấu này, để cho cái người nghe cảm thấy không bị sốc lắm, không bị căng thẳng lắm. Mà trên thực tế toàn bộ trọng tâm của vấn đề phát ngôn chính là ở vế thứ hai. Vế một trở thành một bình phong thôi. Còn con cái của tôi giàu không giỏi giang, không thành đạt, không có giàu sang, nhưng chúng là biết hiếu thảo nè, rồi sống văn hóa Việt Nam nè, có tình nghĩa nè, thật thà, hài hòa, và biết giúp đỡ người. Thì đó là những cái lối suy nghĩ so sánh mà sự ganh tị nó đã nổi trội rồi. Mặc dù có thể người phát ngôn sử dụng một ngôn ngữ rất khéo léo để bao che. Do đó nếu không muốn tự làm mệt mình thì những phát ngôn mang tính móc họng đó, đối lập đó không nên được sử dụng. Và muốn như thế đó thì việc hài lòng với những gì chúng ta đang có đó, sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Hiện tại lạc trú, tức là hạnh phúc giây phút hiện tại được Đức Phật chủ trương đó, trước nhất đó, giúp chúng ta biết ơn và đánh giá tích cực về những gì chúng ta nỗ lực làm và đang có được. Cái phân tích về tiến trình nhân quả, những cái tác động của duyên, dù có muốn khác hơn không phải nó sẽ được khác, dù muốn tốt hơn không phải vì thế mà nó được tốt. Cho nên sau khi nỗ lực có phương pháp, làm với tất cả trách nhiệm theo đúng tính trình tự và tiến trình, kết quả thế nào ta hài lòng như thế đó. Sự hài lòng biết đủ đó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá đúng mức những gì chúng ta đang sở hữu. Nhờ đó ta thoát khỏi thói quen so sánh tiêu cực với người khác. Nhận thức sau đây sẽ giúp cho mình có thể dễ dàng hài lòng với những gì chúng ta có. Đó là có nhiều thêm một chút nữa cũng chẳng có tạo ra sự khác biệt gì. Như vậy nhận thức này cho chúng ta thấy là tôi đang sở hữu một cái gì đó ít hơn người khác, tôi đang kém phước hơn những người khác, tôi không thành tựu bằng những người khác. Bây giờ có thêm được một chút nào đó thì nó cũng thế thôi, không thay đổi được hiện thực. Cho nên so sánh chi cho nó mệt. Và nếu cần so sánh thì so sánh làm sao để chúng ta học hỏi được những người thành công hơn, hay hơn, để chúng ta thành tựu tương tự như họ trong tương lai. Mặt khác, người muốn vượt qua tâm ganh tị đó cần phải khởi lên niềm vui về những gì chúng ta đang có, về những thành quả chúng ta đã đạt được, đang đạt được và sẽ đạt được. Nếu ta nhìn thấy được rằng là những thứ đó có giá trị riêng, hoặc tối thiểu là giá trị nhất định, không có gì là vô nghĩa hoàn toàn, không có gì là vô dụng hoàn toàn, Tại sao phải đặt mình trong một tình thế khó, đang khi mình đã nỗ lực hết mình rồi? Tôn trọng mình một cách đúng là không sai lầm với người khác, sau đó làm cho chúng ta khổ hơn, bất hạnh hơn thôi. Bởi vì sau đó nào cũng bị vướng dính vào chấp ngã sở hữu và chấp pháp. Một người có thói quen đi bộ vì không có điều kiện chạy xe Honda, xe hơi và các phương tiện giao thông cấp tiến khác, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với sự đi bộ. Nhưng khi có mặt ở trong một xã hội mà nơi đó người ta không đi bộ vì lý do thiếu phương tiện, người ta đi bộ vì lý do sức khỏe, thì việc so sánh mình với người có xe Honda, xe hơi và các phương tiện giao thông khác sẽ làm cho người đi bộ cảm thấy chạnh lòng. Đó là một so sánh tiêu cực. Các cô cậu học sinh khi còn học ở trường làng, mỗi ngày vào buổi sáng khi đến lớp á, thì cha mẹ chẳng hề cho tiền ăn bánh, ăn quà gì hết á, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi ra được ở trường tỉnh, một số các lên được thành phố lớn, thấy bạn bè đồng lớp học của mình á, ngày nào cũng được cha mẹ của chúng cho khoảng 100.000, chúng cảm thấy buồn tủi về thân phận kém may mắn của mình. Lúc đó nếu không biết dừng á, thì những người nghèo đó sẽ gây áp lực với cha mẹ, đua đòi để mong cha mẹ mình trợ cấp những thứ mà trên thực tế nhu cầu không có thật. So sánh tiêu cực dẫn đến sự đua đòi tiêu cực. Đua đòi tiêu cực á, dẫn đến tình trạng phá hoại bản thân và làm tổn thất cho người thân mình. Do đó người tu học Phật nên suy nghĩ rằng là tôi có thể có được tất cả những gì mà người khác có mang tính giá trị mà không cần thiết phải đi ganh tị với họ. Sự thành công của họ đâu làm mắc mắc gì đến tôi đâu. Chân lý đơn giản này không phải ai cũng nhận ra được. Chúng ta cứ sợ rằng là khi một người khác giàu thì ta mất cơ hội giàu, khi người khác thành công ta mất cơ hội được thành công. Cái giá trị mà con người cần có là một kho tàng vô tận, khai thác hoài, sử dụng hoài sẽ không bao giờ hết, như là nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất giới hạn của con người trên địa cầu này. Lẫn lộn tài nguyên thiên nhiên và những nguồn phước báo, chúng ta dễ dàng trở nên hẹp hòi và ganh tị. Do đó hài lòng là bước đầu tiên để giúp cho chúng ta làm quen với các thành công và hạnh phúc của người. Nếu chưa trực tiếp chia sẻ, thông cảm, chúc mừng qua bài đường như chung thì đừng vì thế mà khởi tâm ganh tị. Vấn đề 3, khai thác tiềm năng và phát huy mặt mạnh. Từ việc nhận thức được rằng tôi hài lòng với những gì tôi có, tôi sẽ được hạnh phúc, người chuyển hóa tâm ganh tị sẽ nỗ lực một cách tích cực hơn. Tôi tin rằng tôi có được tiềm năng không thua kém gì người khác. Thay vì tôi ganh tị với thành công của người khác, chi bằng tôi khai thác, phát hiện và sử dụng đúng cách nguồn tiềm năng vốn bằng nhau ở mỗi người. Liên tưởng đến hình ảnh hoa sen dưới bùn, hoa sen lưng chừng nước, hoa sen trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, hoa sen nở phân nửa, hoa sen nở trọn vẹn. Sự giống nhau của các hoa sen và búp sen là trong chúng đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Triết lý Phật giáo sử dụng hình ảnh búp sen và hoa sen nở nói về tính tiềm năng và hiện thực. Gương sen, hạt sen là tiềm năng, nó có sẵn ngay trong búp sen rồi. Vấn đề là tính thời gian và phương pháp để cho chúng thể hiện được cái hiện thực giống nhau. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một phần, không có sự khác biệt. Bằng ảnh dụ sâu sắc đó, Đức Phật sáng ví các bậc Như Lai đó là Phật đã thành. Chúng sinh bao gồm con người và các loài động vật là các vị Phật tương lai hay là Phật sẽ thành. Phật tương lai là một tiềm năng Phật. Tiềm năng đó ai cũng có. Khai thác tiềm năng sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, có giá trị hơn. Muốn như thế phải tự tin. Bên cạnh tự tin phải nỗ lực đúng phương pháp, tìm các thuận duyên để cho nỗ lực có phương pháp này sớm trở thành kết quả đúng với thời điểm và nguyện vọng chúng ta mong đợi. Về bản chất, tiềm năng là những giá trị đáng đầu tư. Sự đầu tư đó là mang đến kết quả tốt. Đầu tư đó phải có phương pháp. Chọn tiềm năng mạnh đầu tư trước, tiềm năng yếu đầu tư sau. Mỗi một giai đoạn đó, chúng ta phát huy một hạt giống tiềm năng nào đó, đừng ôm đờm. Bởi vì như thế đó, các hạt giống tiềm năng nó sẽ không có cơ hội thể hiện chính nó được, tăng trưởng được và góp phần giúp cho chúng ta có thể đạt được các thành công. Tục và thoa nôi trong văn hóa Việt Nam đó là một nghệ thuật khai phát tiềm năng tốt và xấu. Các trẻ thơ khi đầy 1 năm tuổi, ý thức chưa phát triển nhưng lại có một sở thích và sự lựa chọn đúng với những tiềm năng mà chúng có ở trong kho tàng tâm thức trải qua nhiều kiếp sống. Dựa vào các Phật được lựa chọn, mà mỗi Phật là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề hay là năng khiếu, các bậc cha mẹ có thể định hướng nghề nghiệp, khích lệ nghề nghiệp và giúp đỡ nghề nghiệp tương lai của con em mình. Do đó đừng biến ngày thoa nôi trở thành một cái dịp mà đàn ông thì nhậu nhẹt, đàn bà đó thì nhỏ to chuyện trong nhà ngoài phố, mà hãy xem đó là một cái cơ hội tất cả những người lớn, người thân trong họ tộc đó truyền những cái nguyện vọng chân thành, những cái phước báo cần thiết để giúp cho trẻ thơ đó trong tương lai đã có được những cái bộc lộ và những cái phát triển đúng với tiềm năng mà chúng sở hữu. Các huấn luyện viên giỏi phải là người thấy được tính tiềm năng, sự năng khiếu của người khác và đầu tư đúng mức. Chỉ chờ thành tài rồi đó thì nó thuộc về sở hữu của người khác rồi. Cho nên nuôi dưỡng tiềm năng chúng ta phải gây dựng từ lúc mà nó nảy mầm. Để tin tưởng vào tiềm năng vốn có đó, trước nhất chúng ta phải thừa nhận rằng là ai cũng có sở trường bên cạnh các sở đoản, mặt mạnh, mặt yếu, mặt trung tính, đó là hiện thực thôi. Xác định được điều này sẽ giúp cho chúng ta đó không cường điệu sở đoản và những mặt yếu mà mình đang bị vướng phải. Khách quan mà nói, chỉ cần lấy một cái sổ tay, trang bên trái ta liệt ra những cái yếu kém, trang bên phải liệt ra những cái ưu thế, đặc điểm, vượt trội của mình, có lẽ không ai đến độ là ở bên tay phải chúng ta chẳng có một đặc điểm gì để liệt kê. Người bị dướng vào thói cường điệu quá đó sẽ có thói quen bơm phồng đó, quan trọng quá đó lên. Lúc mình thiếu một vài cái đức tính ta, nhưng nghĩ rằng là tôi không có đủ cái gì hết, cho nên tôi không thể nào thành công, tôi tệ hơn nhiều người lắm, cho nên tôi nỗ lực chi cho mệt, rồi chấp nhận số phận an bài. Và từ đó người đó đang tự nhốt khóa mình lại. Về sự nỗ lực và tính kiên trì đó, thì Nam Trung Bắc đó, do cộng nghiệp vùng miền có phần khác nhau. Miền Bắc đó, thì kiên trì bền bỉ. Miền Trung đó, ngoài bền bỉ còn có được cái sức chịu khó, chịu cực, thậm chí là chấp nhận khổ nhục kế để vươn đến thành công. Còn miền Nam đó, thì lè phè, hài lòng với những gì mình đang có, không nỗ lực, không phấn đấu gì thêm, mình sống ở trên đống phước báo rồi, cho nên gần như là đánh mất cơ hội để khai thác và sử dụng đống phước báo mình có, vốn là một cái nguồn tiềm năng lớn và phong phú hơn miền Trung và miền Bắc. Sau vài chục năm cùng tồn tại, cùng sống và làm việc, người nghèo của miền Trung trở thành khá, người khá của miền Bắc trở thành giàu, người giàu của miền Nam trở thành trung bình, và nhiều người đó thì gần như là cháy túi và trắng tay. Đó là do vì chúng ta đánh giá sai lầm về tiềm năng và không biết sử dụng tiềm năng đúng cách thôi. Do đó để phát huy mặt mạnh như là một tiềm năng, như là một hiện thực đó, đầu tiên chúng ta phải có tâm phấn đấu, rồi kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc, không chấp nhận số phận an bài, không mặc cảm, tự ti, xấu hổ, không phải lo ngại khi hỏi kiến thức từ những người sở trường và chuyên môn. Sự phấn đấu muốn có kết quả phải đúng phương pháp. Phương pháp liên hệ đến kiến thức và trí tuệ. Thái độ ngưỡng mộ người khác là một trong những cách thức để giúp cho chúng ta nỗ lực gói nhón làm sao cho bằng được. Hình ảnh và động tác nhón vối đó làm cho chúng ta cao hơn cái chiều cao hiện thực mình đang có. Nhói gót lên, nhón gót lên, chúng ta sẽ cao hơn chúng ta khoảng trung bình là một tấc hai. Vối tai thật cao lên, chúng ta có thể nâng thêm được 2 cm nữa. Động tác nhón gói là một người cao hơn chính họ trung bình là một tấc rưỡi. Giữ nhà sản xuất giày dép cho phụ nữ đó thấy rõ được yếu tố này, cho nên họ làm dài cao gót từ một tấc đến tấc rưỡi, chiều cao thật thì cũng chừng đó thôi, nhưng mà khi mang đôi dép đôi guốc này vô thì chị phụ nữ cảm thấy tự tin hơn, sáng sủa hơn, rạng rỡ hơn. Do đó thói quen nhóm phối này sẽ làm cho chúng ta phấn chấn, lạc quan, yêu đề, và nhờ đó các hạt giống năng khiếu và tiềm năng mới có cơ hội bộc lộ và lớn mạnh được. Ngưỡng mộ người khác là một thái độ thừa nhận các giá trị thành tựu mà người khác đó đã có, đang có và sẽ có. Phát huy tiềm năng mạnh của mình không có nghĩa là chúng ta phủ định hết những thành công của người khác, mà chúng ta phải thừa nhận rằng là nếu người khác đạt được thì tôi cũng đạt được. Tổ Quy Sơn đã dạy: bị ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thói khuất. Nếu trong đời đã từng có các bậc anh hùng nhân tài lỗi lạc, Tu đây cũng như thế, tôi không nên tự khinh mình mà đánh mất cơ hội vươn lên. Ai cũng có mặt mạnh để phát huy, thay vì châu đầu vướng kẹt vào tâm ganh tị về những gì mà người khác được mình không. Tốt nhất chúng ta phát triển những mặt sở trường của mình mà người khác không có. Như vậy ít ra chúng ta cũng nổi trội được một lĩnh vực nào đó. Các trường đại học ngày nay đã thành lập hàng trăm khoa, mỗi một khoa nhằm khai thác những sở trường từ sinh viên. Người giỏi về lĩnh vực A không nhất thiết là siêu sao lĩnh vực B. Người thằng đồng lĩnh vực B không nhất thiết giỏi các lĩnh vực còn lại. Do đó tại sao mình có sở trường mà mình không hẳn gì tự hào, mà lấy lại so sánh với những sở trường khác để mình rơi vào mặc cảm và ganh tị chi? Đó là thiếu công bằng, và cũng là một thái độ ứng xử tiêu cực. Vấn đề 4, tương nhượng vì đại nghĩa. Trong tình huống ta như cây muốn lặng, người ganh tị chẳng muốn dừng, thái độ ứng xử tốt nhất trong tình huống này đó là tương nhượng, tức là nhường nhịn nhau thôi. Vì ta biết là có đối đầu hơn thua nhau đó thì cũng chẳng dẫn đến kết quả gì có giá trị tích cực cho hai bên. Các đối thủ bị dướng kẹt vào tâm ganh tị đó luôn luôn đặt ra một tình huống kẻ còn người mắc, mặt trời mặt trăng, ánh sáng bóng tối, không thể đồng tồn, không thể cùng phát triển. Lối ứng xử đó sẽ làm cho người có tâm ganh tị trở nên hiểm ác, độc địa, thâm cơ và trở thành một nguy cơ tiềm ẩn đối với người khác. Trong quá trình nỗ lực thì mỗi người cần phải phấn đấu chính mình, nhưng đừng nên xem những người ngang bằng hoặc hơn mình là đối thủ. Một cơn mưa như phẩm Dược Thảo Dụ Kinh Pháp Hoa mô tả, cây giá tiếp nhận lượng nước mà bản thân của cây giá có nhu cầu. Cây cổ thụ dài 30 mét cho đến cả 100 mét sẽ hút một cái lượng nước nhiều hơn. Đối với ruộng lúa, nếu quá nước dẫn đến tình trạng ngập nước đó, thì lúa sẽ chết. Vâng, cũng là một cái nguồn nước cần đến sự sống cho các loài thảo mộc. Quá cái mức cần thiết được xem là có vấn đề. Cái mức tiếp nhận nước được hiểu là căn tánh mà mỗi người đang sở hữu, cái kho tàng tiềm năng mà mỗi người đang có, là một cái ly khoảng chừng 300-400 ml như thế này. Lượng biển hải hà lớn hơn cả tỷ nghìn lần có rót vào, mà nếu bên trên có một nắp đậy thì nước đó trở nên vô dụng, vì ly ấy không còn cơ hội để tiếp nhận thêm một giọt nào mới. Thái độ cấp cần, chán đề, tiêu phỏng, tự ái, tự đại giống như là những cái nắp ở trên một cái ly, đóng mít cái cơ hội để tiếp nhận những cái mới. So với thái độ này đó thì chúng ta sẽ xem người khác là đối thủ, hoặc bị người khác xem mình là đối thủ thôi, hoặc bao gồm cả hai. Đối thủ nào cũng mong là mình thành tựu, người khác thất bại. Để làm cái việc đó thì người ta thường dấy khởi các mâu thuẫn để dẫn đến sự loại trừ nhau. Loại trừ là một nỗ lực tàn phá tiêu cực. Cho nên phải tập quan niệm phong phú, đa dạng là cần thiết. Hay đa dạng là một sự phong phú. Từ đó tâm chúng ta trở nên không hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, xấu xí. Và hành động của chúng ta không bị các tâm lý tiêu cực này chi phối và tác động. Để không biến mình trở thành đối thủ của kẻ ganh tị đó, ứng xử tốt nhất là đừng bao giờ cố tình hay vô ý tạo ra sự tổn hại đến lòng kiêu hãnh của kẻ ganh tị. Dĩ nhiên là rất khó sống hài lòng người, nhưng ít ra đó, về phương diện chánh niệm, chúng ta cố gắng làm chủ bản thân qua lời nói, việc làm, để chúng ta không gây bất kỳ một hiểu lầm nào, một cái khiêu khích gì đối với người vốn không thích mình, mặc dù mình chẳng có lỗi gì hết. Đừng nên phát ngôn những câu ghét nhau gì làm gì được nhau, anh không ưa tôi anh làm gì được tôi, đó là một thách đố đó. Mà thách đố nó sẽ làm cho kẻ ganh tị đó điên tiết lên, giận dữ hơn, ngu xuẩn hơn, hung hăng hơn, và có thể làm những việc ngoài sự kiểm soát của tâm. Trong tình huống này ta nên tự sánh ví hơi nhẫn chút xíu. Tôi là chén kiểu, kẻ ganh tị là chén đá. Tôi không dạ gì hy sinh chén kiểu để chọn lại chén đá. Hoặc chúng ta có thể sánh ví khi con chuột đang nằm ở trong một cái chung gạo, mà chung gạo là bằng kiến. Đừng vì con chuột đó mà làm cho cái chung gạo này bị vỡ nát ra. Suy nghĩ này sẽ giúp chúng ta tái đánh giá lại các giá trị mà mình đang có. Đừng phí phạm nó, đừng hủy hoại nó. Cho nên có giận gì giận, cố gắng chịu hóa, hít thở sâu, buông bỏ, rộng lượng, không chấp, khép quá khứ lại. Một khi lòng kiêu hãnh của kẻ ganh tị và kẻ xấu bị đánh đố, người ganh tị sẽ có thể bất chấp mọi thủ đoạn để làm cho hả dạ hả gan thôi. Còn hậu quả như thế nào đó thì hào hời phân giải. Đó là một sai lầm lớn. Tuy nhiên, để tương nhượng vì đại nghĩa có giá trị, người tốt cần phải thiết lập đồng minh. Kẻ xấu bao giờ cũng có đồng minh á, phe cánh đồng minh tạo ra lợi ích nhóm á, thuộc về sở trường của những kẻ xấu và người ganh tị. Đang khi rất nhiều người tốt thì thích ứng xử đơn lẻ, rời rạc, cao thượng, theo kiểu là mình nghĩ rằng mình không có làm gì xấu, chứ mình không sợ ai, không sợ ai chứ cũng chẳng cần phải liên kết với ai. Do vậy, sức mạnh của người thiện đơn lẻ đó dễ dàng bị vô hiệu hóa, bị gây thương tổn. Liên minh với những người tốt sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa các cơ hội bị chơi xấu. Đang khi bị chơi xấu, nhờ có đồng minh tốt, chúng ta mới tránh xa được những cái rắc rối và phiền muộn. Ngoài ra, để tránh rơi vào tầm nhắm ganh tị, tốt nhất là ta xa lánh các cuộc nói chuyện phiếm. Thì nói chuyện phiếm dễ dàng ta nói chuyện về người thứ ba đang vắng mặt, rồi những lời đó sẽ được lặp đi lặp lại, thêm mắm thêm muối làm sao thất bổn, làm cho người ganh tị vốn đã không thích mình rồi nghe cảm thấy ứa gan hơn, khó chịu. Vì vậy họ sẽ cố gắng gây sự, tạo thù hằn, vấn đề theo đó trở nên vô cùng phức tạp. Cho nên tốt nhất nếu thoát ra được thì nỗ lực thoát bằng mọi cách. Trong tình huống mình tương nhượng hết lòng với sự chân thành rồi, vẫn bị kẻ xấu gây sự phá phách, gây các tổn hại, chúng ta cũng phải nhờ đến luật và cái công bằng xã hội để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Và đó là một nhu cầu cần thiết. Điều năm, học theo bộ ba của khỉ. Tại Ấn Độ đó, tranh và các tượng nghệ thuật đó, mô tả về ba con khỉ. Con thứ nhất bịt hai mắt, con thứ hai bịt hai lỗ tai, con thứ ba bịt cái miệng. Bịt mắt tượng trưng cho việc phớt lờ và không nhìn thấy, không soi mói cái xấu, cái chuyện của người khác. Bịt lỗ tai tượng trưng cho việc không có nhiều chuyện nghe lời thị phi, rước thị phi về làm nhiễu loạn tâm mình. Bịt cái miệng tượng trưng cho không phát ngôn những gì không cần thiết, mà phần lớn là những lời tán gẫu mà nếu không khéo ta lại nghĩ rằng chẳng có phương hại gì, nhưng hậu quả là rất. Không nhìn, không nghe, không nói không phải là ứng xử bàng quang, thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm, mà là một lời khuyên về lối ứng xử khôn ngoan để không rước họa vào thân. Đang khi đó mình đã có thể vô tình trở thành tầm nhắm của những thành phần ganh tị rồi. Để ý đến chuyện của họ, soi mói đến chuyện của họ, đụng chạm đến chuyện của họ là chỉ rước họa và rắc rối về bản thân mình thôi. Tốt nhất là thế giới của họ chúng ta không đá động đến, không quan ngoại đến. Chúng ta có thế giới riêng của mình, chúng ta sống và chăm sóc hạnh phúc của mình đúng với luật pháp, đạo đức và lương tâm. Còn ai làm sai, người đó có luật pháp nghiêm trị. Còn chừng nào được yêu cầu để đánh giá và kiểm chứng mà trong tình thế chúng ta không thể không nói, thì nói những gì có sự thật, nói với tinh thần xây dựng, nói với nỗ lực làm cho tổ chức đó, nhóm đó ngày càng trở nên được tốt hơn. Hoàn toàn không để cho tâm ganh tị trở thành một động cơ của các phán đoán và nhận xét. Góp ý đó là một nghệ thuật. Góp thế nào để cho người nghe không bị sốc, từ đó có thể biến những lời góp ý chân thành đã trở thành một hiện thực qua hành động. Rồi lúc mà chúng ta cao hứng quá, chân thật quá, rồi mình phát biểu góp ý xây dựng một người nào đó trong một phiên họp, mọi người vỗ tay hoan hô, đang khi người bị nêu đích danh đó thì miệng méo, mặt buồn bờ như là chợ bà Đanh, chùa bà Đanh, thì rõ ràng là cái đó nó sẽ tạo ra những cái hiềm khích, những ganh tị, khó chịu, căng thẳng, mâu thuẫn trên sự va chạm do không hiểu nhau. Những người bị nhắc tên thì nhiều trong các cuộc họp sẽ nghĩ rằng là mình bị cô lập, soi mói, va chạm, và họ có cảm giác là bị thương tổn, bị đau điếc, bị khó chịu. Cho nên là phải hết sức khéo khi nói. Và Đức Phật dạy rõ, nói những lời có sự thật, nói bằng tinh thần xây dựng và hợp đoàn kết, nói một cách có lịch sự và văn hóa, và nói những gì có lợi ích thôi. Phát ngôn như thế thì hiếm khi gây trở ngại cho người. Không thấy tức là không soi mói, không tập mạch vào, không chọc gậy bánh xe, không phá đám, không gây sự, không kiếm chuyện. Ta tôn trọng sự riêng tư của người khác vì nó là cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Còn nghe những cái chuyện không đâu đó sẽ làm cho chúng ta bị mệt mỏi, vì các cái dữ liệu tiêu cực đó nó tác động tiêu cực đến tâm. Người nói có thể phóng nó ra, xả nó ra, tâm được nhẹ nhõm, nhưng mà người nghe là đủ hết. Điện giật á, nếu là một dây chuyền 5-6 người, người cuối cùng là chết trước. Và những cái người nó đứng trước đó chỉ là một cái đường dây chuyền thôi, sẽ bị nhẹ hơn. Đừng biến mình trở thành là một cái nơi xả khổ đau của người khác, và cũng đừng biến người khác trở thành nơi xả khổ đau của mình. Điều 6, đừng cố gắng trở nên quá nổi trội hay khác biệt. Nổi trội đó, trước nhất như là một cái kết quả có một sự nỗ lực có phương pháp, tinh tấn nhiều hơn những nỗ lực thông thường của những người còn lại. Không ai cấm chúng ta được như thế. Và bản thân mọi người muốn tiến bộ cũng phải nỗ lực như thế. Nhưng về thái độ, đừng tỏ vẻ ra mình là một người khác biệt. Hãy xem mình chỉ là một người bình thường thôi. Trong thế giới vàng thao lẫn lộn đó, nếu vàng muốn tiếp tục tồn tại với tư cách là vàng, đôi lúc vàng phải đóng vai là thao. Có rất nhiều người là thao, nhưng mà cái nỗ lực chứng minh là mình là vàng, cái đó mới trở thành là cái bi hùng tâm cho người khác, ta ganh ghét, ta hại thôi. Phải biết tự giấu mình thì tồn tại sẽ dài lâu. Ở những ngôi chùa lớn, quần chúng đông, uy tín mạnh, các cái vai trò được bổ lên như là phó chủ trì, chi sự, chi khách mà quá trẻ đó, thì các thể sẽ phải đối diện với rất nhiều các sóng gió, thậm chí là bị rớt đài. Tại vì quần chúng có thói quen là thích những người có vị thế xã hội, dù lại trong chùa. Do vậy các cái nghịch cảnh và những cái cạm bẫy cám dỗ nó có thể theo đó tăng trưởng với một mức tỷ lệ thuận. Cho nên các thầy trụ trì có kinh nghiệm thì không nên giao cho đệ tử của mình ở cái tuổi quá trẻ trung những vai trò quá lớn. Tâm linh nó khác với sự nghiệp thế gian. Sự nghiệp thế gian có thể 20 tuổi làm chủ một công trình, giám đốc một xí nghiệp, nhưng mà người xuất gia đó tối thiểu phải là 30, trình độ Phật học phải là cử nhân, tu phải là 15-20 năm. Vững với bản thân mình, vững trước các nghịch cảnh và vững trước các cạm bẫy. Cho nên cố gắng chứng minh mình nổi trội là một sai lầm lớn. Khi còn là sa di thì đừng chứng minh mình là tỳ kheo. Còn người khôn á, đang là tỳ kheo mà ứng xử như một sa di, tức là biết giấu cái tài của mình đi, giấu cái sự vượt trội của mình đi, thì tự động mình sống được hài hòa, không ai dòm ngó mình cả. Đó là khôn ngoan trong ứng xử. Dĩ nhiên để tránh những thái độ ứng xử tiêu cực, chúng ta phải vượt qua được hai thói quen. Thói quen một là chui ở trong cái vỏ kén đến độ trở nên là mặc cảm tự ti, mà lại thầm nghĩ rằng mình là người khiêm tốn. Thái độ hai đó là xông xáo, xung phong, nhiệt tình, nhiệt quyết, cái gì cũng làm mà làm không đúng cách, là nhiệt tình đó gây trở ngại cho bản thân mình và làm cho người khác phải ghét, cay ghét đắng mình. Cái gì quá nổi trội cái đó sẽ tạo ra sự mất cân bằng, mất hài hòa. Và do vậy nếu ta đối tác làm việc chung, cộng sự chung với người bị ganh tị đó, thì sự quá lên trời đó sẽ trở nên bị cô lập. Tâm của người đó bắt đầu cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bị soi mói, bị đồn thổi vào những chuyện không đâu. Do đó ta phải chấp nhận sự tương đối, đừng có cầu toàn, để ta không tự gây khó mình. Bồ Tát Nhược Quang và Nguyệt Quang, hai vị cao thủ của Đức Phật Dược Sư tại thế giới Tây Phương Đông, có điểm trái vượt nhau á, là một bên mặt trời, một bên mặt trăng. Nhưng hai vị Bồ Tát này đó đã biết phát huy các mẫu số chung, đó là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng có chức năng soi rọi, thì giúp cho thế giới được vận hành, vì phần lớn các hoạt động chính của con người là vào ban ngày. Còn về ban đêm thì phải có các loại đèn bằng điện, đèn dầu và nhiều cái phương tiện đèn năng lượng mặt trời, để nó tạo ra cái giá trị ánh sáng tương tự như là ban ngày. Do vì phát huy hai mặt chung, đó là ánh sáng và sự phổ chiếu, cho nên hai vị Bồ Tát Nhược Quang và Nguyệt Quang đã không xem nhau là đối thủ, đối lập. Cho nên các ngài không hề có bất kỳ ở trong tâm mình khởi lên nỗi ganh tị, sợ hãi, hơn thua, đối đầu, loại trừ, xung đột, va chạm. Sống rất hài hòa. Muốn như thế thì mọi người phải xem mình chỉ là một mắt xích trong một chuỗi mắt xích dài vô tận thôi. Mình chỉ là một yếu tố, một thành phần, chứ không phải là tất cả, là tổng thể, là hệ thống. Ai quan trọng quá về vai trò và các giá trị đóng góp của mình đó, thì thường tạo ra tính ganh tị hoặc bị người khác ganh tị thôi, hoặc bao gồm cả hai. Do đó phải xóa bỏ đi những cái suy nghĩ tôi là bản lề, tôi là trọng tâm, tôi là cốt lõi, tôi là hệ trục, tôi là hệ quy chiếu, tôi là chánh yếu, tất cả còn lại là phụ thuộc, hỗ trợ, tương tùy, hưởng ứng và chịu tác động bởi, chịu chi phối bởi tôi. Lời đó sẽ tạo ra tính dị biệt, tính dị lạc. Đồng thời người nổi trội đó, ngoài việc giấu mình, cần phải nỗ lực gắn kết với người khác. Không cần phải đi tranh biện hơn thua với những người khác. Ta sống hài hòa, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, không có cầu kỳ, không quan trọng quá mình. Nhờ đó chúng ta mới dễ có thể sống mang lại hạnh phúc cho người khác được. Bằng không ta dễ dàng bị cô lập. Trên một võ đài đánh tự do đó, võ sĩ giỏi nhất sẽ bị loại trừ trước nhất vì bị đánh hội đồng. Các võ sĩ còn cuối cùng lại đó không phải là võ sĩ giỏi, nhưng mà khéo ứng xử đó, khéo tính toán. Cuộc đời này nó còn hơn là một võ đài đánh tập thể nữa. Do đó có sức mạnh, có sở trường, có năng lực không chưa đủ, mà phải đòi hỏi đến cái thông minh, mà đỉnh cao nhất là trí tuệ theo Phật dạy, để chúng ta không tạo mình gì bị với người khác. Người buôn bán kim cương thật á, thì lại không đeo kim cương khi đi ra ngoài phố. Người muốn làm nổi mình á, thì lại đi mua kim cương giả, kim cương nhân tạo. Ở đó lúc lại mời gọi rắc rối về thân á. Con chó mới bắt đầu mọc răng á, thì gặp cái gì cũng nhậm gắm, nhai. Đặc biệt con chó mà trưởng thành rồi đó thì chỉ nhai những thứ cần nhai thôi. Võ sĩ lão luyện á, khi bị hù trước khi mắt chỉ còn 1 cm là đụng đến cơ thể vẫn không nhớ mắt, đang khi võ sĩ mới vào nghề đụng đâu là ngứa tay ngứa chân đó. Đó là chiều sâu và thái độ muốn chứng tỏ, muốn được biết đến qua các cái biểu lộ và biểu hiện. Càng có chiều sâu chừng nào, chúng ta trở nên bình dị chừng đó, khiêm tốn chừng đó, để chúng ta có thể biến các cái nỗ lực chân chính trở thành là các giá trị hiện thực. Cho nên cần phải tránh tình trạng khoa trương thành tích, và cũng đừng bao giờ đó là bôi nhọ thành tích của người khác. Khoa trương thành tích đang khi mình đã quá thành công sẽ làm cho ta ganh tị thôi. Còn bôi nhọ thành tích người khác là một thái độ thiếu nghiêm túc rồi. Ai tốt phải ghi nhận tốt, ai có vấn đề chúng ta ghi nhận để góp ý khéo léo. Do vậy thái độ chân thành, bình dị, dễ gần, dễ hợp tác, không tranh hơn thua đó là những chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta giàu nổi trội nhưng có thể sống hài hòa với những cái không nổi trội, với những người không nổi trội. Mà không, chúng ta dễ bị loại trừ hợp đồng, loại trừ hội đồng. Vấn đề 7, đừng ứng xử thiếu công bằng với mọi người. Công bằng á, là cán cân tương đối. Theo đó, đó mọi nỗ lực chân chánh được ghi nhận công đức, mọi sai lầm á, có thể bị góp ý xây dựng, mọi lỗi lầm á, có thể được tha thứ khắc phục, và mọi tội lỗi nghiêm trọng á, có thể bị trừng phạt thích đáng. Làm cha mẹ mà không khéo ứng xử đối với các con sẽ sanh tâm ganh tị lẫn nhau thôi. Cha mẹ, phần lớn các bà mẹ thương đứa con trai út, các ông bố thương cô con gái út, đặc biệt quan tâm hơn những người còn lại. Các anh chị em còn lại, nhất là anh hai, chị hai đó, phải cực khổ với cha mẹ chăm sóc, giữ gìn dỗ dành cho các em của mình, lại ít được cha mẹ quan tâm. Thì từ đó tự động sanh ra cái tâm ganh nặng đó, khó chịu, sầu đau. Cho nên việc cưng chiều một người thể hiện qua các động tác như là nựng nịu, khoe về cái hay, cái tốt, cái nổi trội của một nhân vật nào đó sẽ làm cho các nhân vật còn lại đó cảm thấy bị cục hứng. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai là một người rất tâm lý về ứng xử. Khi nhận diện ra tài năng vượt trội của Ngài Huệ Năng, lúc đó coi là một cư sĩ, Ngài đã yêu cầu Huệ Năng xuống cái nhà bếp làm công quả, bữa củi, hốt rác, dọn phân, nấu bếp đốt pha. Đến nhiều năm sau mới bắt đầu chính thức truyền y bác, để tránh cái tình trạng ganh tị. Dầu đã khéo như thế rồi, việc truyền y bác cho Huệ Năng đã dẫn đến một cái khủng hoảng tăng sự vào thời điểm đó. Đó là nhiều người ganh tị đã truy đuổi Huệ Năng và muốn lấy mạng sống của Ngài, xích nữa là bỏ mạng ra, bị chặt đứt một cánh một phần tay. Ngài Huệ Năng đã phải ẩn nhận ở trong rừng, sống chung với những gã thợ săn suốt cả 11 năm, đóng vai là một người không Phật tử để giấu cái thân phận của mình đi. Khi mà việc bình ổn rồi đó mới bắt đầu xuất hiện trở lại, đến là một ngôi chùa cạo đầu làm để xuất gia, rồi sau đó chính thức trở thành là tổ thứ sáu. Việc truyền y bát là một phán nạn. Thời Phật thì không có truyền y bát. Những bậc mà giác ngộ đó theo nguyên tắc là tự phát ngôn về kiến thức giác ngộ của mình, gồm có 4 câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Người giác ngộ thì thấy rõ các phiền não, nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc, niết bàn đã chứng đắc, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, không hề bị thối thấp, bị thay đổi, tiêu cực. Nhưng mà Trung Quốc lại lập ra cái trường phái truyền đăng, phải trình kệ chứng giải để được kiểm chứng bởi một vị thầy. Sau đó thầy công bố người này đó được mồi đèn chánh pháp, trở thành là người thừa kế. Thì lúc đó người đó mới trở thành là người tiếp nối ngôi vị. Và từ đó y và bát như là các tín vật đã trở thành là đầu mối của sự tranh chấp. Đó là văn hóa Trung Quốc. Chỉ nếu như ai giác ngộ tự mình chứng đắc, tự mình tuyên bố vì thấy rõ không còn phiền não nữa, không có y bát để trao truyền, có lẽ là không có phấn nạn xích nữa, ngài Huệ Năng đã bị bỏ mạng rồi. Làm lãnh đạo của một nhóm, một tổ chức, một cộng đồng, mà nếu như chúng ta dồn hết tâm sức, sức lực cho một người nào đó, thì những người còn lại có cảm giác là bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm, không được dùng đến. Và do vậy họ sẽ nản lòng, thất chí, bỏ cuộc, thậm chí là rời xa tổ chức đó. Cho nên là dụng người đó là một nghệ thuật, cần phần trách nhiệm, sở trường, chuyên môn cho thích hợp, để tránh tình trạng ganh tị xảy ra. Vì sự ganh tị nó dẫn đến phá đám lẫn nhau. Ganh tị làm cho con người ghì kéo nhau, đì đọt nhau, chà đạp nhau, do vậy sẽ không cùng nhau tiến bộ. Do đó trong một tổ chức muốn phát triển đều đó, thì chúng ta phải làm sao cho mọi thành phần, mọi yếu tố, mọi nhân sự đó cùng là một vai trò. Mà nếu thiếu đó, đó thì cái sức mạnh của tập thể sẽ không đạt được. Đội bóng đá của Đức là đội mạnh về mọi phương diện, từ thủ môn, hậu vệ, trung vệ, tiền đạo, bộ phận nào cũng mạnh đó. Đang khi các đội bóng quốc gia của các nước còn lại đó, nhiều khi mạnh cái phần phá lưới nhưng mà nó yếu cái phần trung vệ hay là hậu vệ, hoặc là thiếu yếu goal, không thể nào thành tựu được. Tính rủi ro rất cao, phải mạnh đều. Các quốc gia phát triển đó, thì họ không tập trung vào các thành phố lớn như là ở Việt Nam, bao gồm Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, mà thành phố nào cũng phát triển đều nhau hết. Cho nên diện tích của Đức, dân số của Đức lớn hơn Việt Nam chút xíu thôi. Chúng ta đi khắp nước Đức không thấy tình trạng đông dân, vì phân bổ quá tốt, cái mức độ phát triển nó đều nhau quá chuẩn đi. Và do vậy đất nước đó sẽ bền sau khi được phát triển. Mãnh hổ nan địch quần hùng, tức là một con hổ dữ khó mà có thể thắng được những cái con vật nhỏ hơn, biết liên kết với nhau thành một sức mạnh tổng hợp. Thay vì chúng ta chỉ tập trung sử dụng một nhân sự, giờ là có bản cái đặc nữa, chúng ta phân điều cho các nhân sự khác, mỗi người một tay, giống như Đức nghìn tay nghìn mắt. Và hai bàn tay đó không giành giật chức năng của nhau, không cạnh tranh vai trò của nhau, mỗi người làm đúng vai trò mình để cho sức mạnh tổng hợp đó nó được thực hiện, thì sự ganh tị nó tự động nó mất đi. Phải hết sức thận trọng sử dụng nhân sự nhân tài thấu tình đạt lý, thì cái bộ máy hành chính của một tổ chức đó mới ngày càng được phát triển. Và khi mình được đặt trong một cái vai điều nhau hết như thế, cũng đừng nghĩ rằng là tôi nổi trội hơn, tôi phải được đặc biệt hơn, chứ tôi không làm cái công việc ngang ngang bằng bằng với những người còn lại. Tức là bên nào cũng phải nỗ lực hợp tác để vượt qua cái tôi của mình, thì sự ganh tị mới kết thúc. Kính thưa các quý thầy hội tri thức, chuyển hóa được tâm ganh tị đó là chuyển hóa được một phần của chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Người bị dướng vào chấp ngã thì không thể nào sống được hạnh phúc. Cho nên ai sống ở trên đống lửa của ganh tị đó là đang tự đốt cháy hạnh phúc bản thân mình. Và đó là một sự lỗ lã về phương diện tâm linh và phước báo. Cho nên ai bị dướng kẹt vào cái tâm ganh tị, như là nghe cái hay, cái tốt dành cho người khác là chề môi, không vui, khó chịu, căng thẳng, phản đối, nói xấu, xuyên tạc, vu khống nhân dân á, thì biết rằng là mình còn xa đạo Phật nhiều lắm, và nỗ lực làm sao vượt qua cái thói quen tiêu cực này. Xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây.